Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gọi là Bồ Đề Viên, cho nên mình nhìn thấy xung quanh bốn bề là trồng cây bồ đề. Đằng trước là toàn cảnh của Hải Nam, Hải Thượng, Quan Âm. Mình thấy toàn cảnh, và đây là chỉ là toàn cảnh của cái đạo tràng Quan Âm này mà mình chưa có nói đến chùa Nam Sơn ở khu vực đằng kia. Thì mình thấy rằng là Phật giáo của Trung Hoa, đây chỉ là một trong rất nhiều đại Phật cổ cũng như là tân được xây dựng từ hồi thế kỷ thứ 3 cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 21, đại Phật liên tiếp được xây dựng ở bên xứ Trung Hoa. Mà cho dù là những nước mà theo Phật giáo, chẳng hạn như mình thấy như Thái Lan hay như Miến Điện, cũng không có thể nào có nhiều đại tượng được như rằng là ở bên Trung Hoa. Mà mình thấy cái quang cảnh như vậy. Thì đó là một cái điểm gọi rằng là chứng tỏ cái Phật giáo ở bên Trung Quốc nó có một cái nền tảng sâu xa như thế nào, là nhờ những cái công hạnh của các vị cao tăng, thánh tăng liên tiếp ở nhiều đời xây dựng, cái củng cố cái đức tin đó, cho nên đến bây giờ dưới một cái môi trường giống như thời đại nay, tức là con người chỉ hướng đến vấn đề kinh tế, làm ăn phát triển buôn bán, chẳng hạn như ở các nước phát triển Âu Mỹ, mà ở ngay đây mình thấy một cái xứ sở mà đang còn phát triển kinh tế mạnh của Trung Hoa, nhưng mà đồng thời Phật giáo là một nền tảng đạo đức luân lý thay thế cho Khổng giáo hay Nho giáo, vẫn được phát triển song song với nền kinh tế của Trung Hoa. Như là mình nhìn thấy cái quang cảnh trước mắt của mình đây, nó chỉ là một trong những đại Phật mà như mình biết rằng là năm ngoái cái một đại Phật cũng coi như lớn nhất, dài nhất, một vì một đại Phật mà Phật Niết Bàn đó, lớn nhất thế giới ở Di Giảng. Bây giờ đây đó là Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất thế giới, 108 mét được xây dựng với toàn cảnh như là mình nhìn thấy đây. Đây là toàn cảnh của Nam Hải Quan Âm, nhưng mà ở đảo Hải Nam. Pho tượng này cao 108 mét, mới được lạc thành vào tháng 4 năm vừa rồi. Đây là toàn cảnh, tức là mình nhìn thấy là có pho tượng Quan Âm, ở dưới là có viên thông bảo điện rộng tới 15.000 mét vuông, có tam diện, tức là ba mặt đó, nhìn ba hướng. Anh thử ra ở đây đó, mình đi bất cứ cái góc cạnh nào ở trên cái phạm vi của cái đạo tràng này á, thì mình cũng đều thấy là mình cũng đều nhìn thấy Quan Âm hết, và Quan Âm cũng đều nhìn thấy mình hết. Rồi mình thấy rằng là có 6 cái trụ cột chia ra làm hai bên, và mấy cái trụ cột đó thì khắc Phổ Môn Phẩm, một cái phẩm mà tiêu biểu cho cái hạnh của ngài Quan Thế Âm, và mình thấy chia làm hai bên thì đại khái có thể nói rằng là cũng giống như là tục đế với chân đế. Và sáu cái cột đó cũng tượng trưng cho lục ba la mật của hành tu Bồ Tát đạo. Thì mình như thế mình có thể thấy rằng là cho dù rằng người ta có đối với lại Quan Thế Âm theo một cái tinh thần tình cảm như thế nào đi nữa thì cũng không có thể nào mà không được cái lực từ bi của Quan Thế Âm phổ độ, cho dù đó là một người mà chỉ nghĩ theo cái tinh thần tình cảm để mà đối xử với Quan Âm, một cái tình cảm giống như tình cảm của thế gian, tức là tình cảm mà thương mến, hoặc giả là một thứ tình cảm mà theo cái lối của xuất thế gian, tức là một cái tâm mà từ bi vô lượng. Thế cái tâm từ bi vô lượng đó là một cái tâm từ bi không có tăng ái, bất động. Nó nghĩa rằng là chúng sinh có đối với ngài như thế nào chăng nữa thì ngài cũng độ tận. Một thứ tình cảm nói trên. Còn cái thứ, nếu mà người nào mà quy y được vào cái tình cảm nói trên nó của Quan Âm thì đương nhiên đúng nghĩa là quy y Quan Âm. Tại vì cái tình cảm của Quan Âm chúng sinh nhận không ra là một thứ tình cảm phi tăng ái. Thành ra chúng sinh chỉ nhận được một cái tình cảm nào đó mà bên trong nó có cái tăng cái ái. Thành vì vậy thì chúng sinh chỉ quy y với Quan Âm theo một cái vấn đề của thế tục vô cùng, là quy y bằng một cái lòng thương mến ngài Quan Âm và bằng một cái tâm suy nghĩ rằng Quan Âm thương mến mình, tức là Quan Âm sẽ che chở phù hộ cho mình. Cho nên chính vì như vậy đó mà phát sinh một cái niềm tin với Quan Âm, thì niềm tin đó có thể nói là một niềm tin theo cái nghĩa của tục đế. Còn nếu theo cái nghĩa của chân á, thì cái tình thương của ngài Quan Thế Âm là một cái tình thương bất động, là một cái tinh thần của đại bi. Bi ở đây là bi vô lượng cho nên gọi là đại. Cái bi này không có biên giới, không có phần hạn. Thành ra nhất thiết chúng sinh đều có thể được nhiếp vào trong cái tinh thần đại bi nói trên đó. Thì cái tinh thần đại bi này cứu độ chúng sinh không phải là chỉ có tội nghiệp và thương xót chúng sinh nghèo khổ hay là đau khổ, thành ra che chở theo những cái tính chất giống như là một nhà từ thiện. Mà Quan Âm ở đây nhiếp hết thảy chúng sinh, thấy chúng sinh dù rằng là có đau khổ hay là hạnh phúc thì đi chăng nữa, nhưng mà ở trong một cái cảnh giới của luân hồi. Thành ra cái sự mà che chở của ngài là che chở cho chúng sinh nó thoát ra khỏi những cái biển mộng nơi trên đó, ra khỏi những cái luân hồi nơi trên để được giải thoát. Thì cái đó mới là cái bi nguyện của Quan Thế Âm thật sự. Thế nhưng cho dù rằng là cái người mà biết cái bi nguyện đó để quy y vào cái bi nguyện đó, mà khi quy y vào cái bi nguyện đó thì đương nhiên là khi nào cũng hướng đến một cái tâm từ bi nói trên, mà không phải hướng đến một cái tình cảm của cái vấn đề rằng là theo cái lối tình cảm tăng ái của thế gian. Thì như thế gọi là biết là quy y vào cái đại bi. Thì quy y vào đại bi á, thì mới thực sự là được đắc độ. Thế nhưng cho dù là một chúng sinh chưa hiểu cái sức đại bi Quan Âm mà chỉ quy y với ngài qua một cái tình cảm á, thì chúng sinh đó cũng vẫn được ngài nhiếp độ như thường. Nhưng mà cái nhiếp độ đó của ngài là từ từ đưa chúng sinh nó đến một cái vấn đề rằng là chúng sinh nó càng lúc càng thâm nhiễm được cái, càng hiểu được thế nào là cái đại bi của Quan Âm. Và khi hiểu được thì chúng sinh nó mới quy y được, mới quy y được vào cái đại bi nói trên và phát sinh cái tâm đó. Thành ra đều được độ. Thế thì mình nhìn thấy là hai bên ngài chia ra ở giữa là Quan Âm, rồi mình thấy có sáu cái trụ cột, sáu trụ cột đông như là sáu pháp tu của Bồ Tát tạo, nó là lục ba la mật và chia làm hai cánh. Thì cũng đại khái là giống như rằng là chân với tục vậy. Có một cái điểm nữa rằng là cái đạo tràng này mà được thành lập đó là mình nhìn ở trên những cái cánh sen có ghi tên những cái hiệp hội, những cái hội, những cái tập thể có đóng góp vào trong cái công việc kiến trúc đó. Thì ở trên đó thấy có, mình thấy có rất nhiều cái tập thể, tập đoàn của thành phố Thượng Hải. Thì theo những người ở đây thì họ nói rằng là tại vì cũng nhờ ông Giang Trạch Dân hồi đó còn làm chủ tịch nhà nước. Thì ông này ông khuyến khích Tảo ở đây và ông ủng hộ, ông cho rằng là cái công việc đó của ông là để phúc cho lúc ông về già. Thì quả tình là để phúc vào cái tuổi về già như vậy đó là rất là khôn ngoan. Thành ra ở đây thì họ cũng có phát động, tức là họ làm mấy cái pho tượng Quan Âm cho mình thỉnh. Khi mình thỉnh pho tượng Quan Âm về thì tự nhiên mình có được pho tượng thứ hai để thờ ở bên trong đó. Họ cũng có khắc tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của mình để mà hồi hướng công đức. Thì đó là nội dung đại loại với pho tượng này thì làm bằng một cái chất inox để mà không chống sét rỉ, vì sợ gió biển có thể làm cho chất đồng có thể mau bị mục. Thành ra họ tạo bằng một loại thiếc mà không có rỉ, đại khái là mình gọi là inox đó. Thì mình biết là từ chân tới đầu là cao 108 mà không kể cái đài sen, và ba mặt đó thì hai mặt kia phải ra ngoài biển mới nhìn thấy. Thì một mặt thì ngài cầm một sâu chuỗi, một mặt thì ngài cầm một cái liên hoa trên tay ngài á, giống như liên hoa thủ ấy. Đó là hai cái mặt mà mình phải ra biển thì mới nhìn thấy, phải đi thuyền ra biển. Còn mặt này là mặt chính, mặt trực diện đó. Thì ngài kiết kia ấn gọi là vô úy đó, vô ý thí. Đó là đại cương về cái pho tượng cao nhất thế giới, Quan Thế Âm. Phía bên này là phía cánh phải của pho đại tượng Quan Âm ấy, thì mình nhìn thấy được hai diện trong số ba diện của ngài. Và mình cũng nhìn thấy cái chiều dài của chiếc cầu từ bờ biển Bắc thẳng tới cái viên thông bửu điện đó. Chiếc cầu này dài đến 290 mét. Ở cái viên thông bửu điện thì vẫn chưa có xây cất hoàn toàn. Ở bên trong thì họ dự trù sẽ làm một pho tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn làm tượng chủ thể của viên thông bửu điện, mà tượng này sẽ cao từ 3 mét trở lên. Thì cái pho tượng này mình biết rằng pho đại tượng 108 mét này là làm ngay tại ở Hải Nam này với một cái thời gian rất là kỷ lục, là chỉ trong một năm thì là làm xong một pho tượng. Thế mà nhưng mà gồm có 3 pho nhập lại, như chúng ta nhìn thấy 2 pho trong số 3 pho cả thấy. Thì Quan Thế Âm tam diện này giống như rằng là cái hoàn cảnh ở đây mà mọi người hương khách tới đây thì ai cũng nhận ra một điểm rằng là cho dù rằng mình đi góc cạnh nào ở trên cái phạm vi gọi rằng là Nam Sơn Phật Giáo Văn Hóa Uyển này á, thì hễ cứ ngước lên á, hễ mà nhìn á, ngước lên á, thì là thấy Quan Âm. Bất cứ rằng là ở bên phải, bên trái hay là đằng trước mặt, hay là thậm chí khi mà mình có thể đi thuyền từ ngoài biển á, thì mình cũng có thể thấy được Quan Âm và Quan Âm vẫn thấy mình. Mình có một cái cảm giác giống như rằng là bất cứ ở nơi nào đó cũng có cái con mắt của ngài Quan Âm, giống như rằng là ngài là thiên nhãn vậy đó. Hay là cái con mắt, mọi cái con mắt của ngài ở khắp nơi, nên đều có thể nhìn thấy mọi cái sự sinh hoạt, cũng như rằng là tâm tư của chúng sinh á, ngài đều nhìn thấy được hết. Thành khi mà họ làm Quan Âm tam diện này nhìn ba hướng đó, cũng hàm một cái ý nghĩa rằng là trong khắp hết cả tam giới không có một cái nơi nào á mà không thoát ra khỏi cái con mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát, con mắt từ thị. Bởi vì tam giới này thì nó chỉ là kết quả của một sự khởi hoặc do nơi cái vọng tâm tạo thành, thành ra nó hiện bày tam giới. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói rằng tam giới du như hỏa trạch, tức là trong suốt tam giới thì không có cái chỗ nào được bình an hết, chỗ nào cũng giống như là ở trong nhà lửa. Thì chính vì như vậy đó mà chư Phật thì hiện ở nơi đời để khai thị cho chúng sinh biết được, giác ngộ được cái hoàn cảnh, cái cảnh giới của mình là một cái cảnh giới nguy hiểm. Thành ra vì như thế đó mà Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong số những vị đại Bồ Tát. Ngài trước đó ngài là một vị cổ Phật, và sau này vì cái hạnh nguyện độ sinh á mà ngài thị hiện thành thân của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tại. Thì ngài chuyên cứu khổ.
Căn bản đó là vì sao mà chúng sinh ngưỡng mộ ngài Quan Thế Âm nhất, là theo cái nhìn trí tuệ, cái nhìn của cái mà chân mới vọng. Thì chúng sinh tuy là chúng sinh vọng thấy cái chân thể đại bi của Quan Âm nó trở thành một thứ tình cảm, nhưng dù là chúng sinh có vọng thấy như vậy hay chúng sinh có thấy thật đi chăng nữa, thì cả hai hạng, hạng thấy vọng và hạng thấy thật, hạng nào cũng phải ngưỡng mộ Quan Âm hết. Thì hôm trước là mình nói đến cái lý do như vậy, là nếu mà cái hạng mà thấy được cái chân thể của đại bi ấy, thì hai nó cũng đương nhiên cũng phải ngưỡng mộ cái tinh thần của đại bi, tại vì chính cái tinh thần của đại bi đó là tinh thần của thượng cầu hạ hóa. Tức là muốn độ hóa chúng sinh thì cũng phải dùng cái đại bi, mà muốn thượng cầu thì cũng phải viên mãn đại bi tâm thì mới thượng cầu được. Thành ra đại bi nó trở thành ra là một cái nền tảng của cái vấn đề bồ đề tâm. Thành ra mới hay nói rằng là đại bi, bi ấy, như là thể của bồ đề tâm. Nếu mà bồ đề tâm nó lấy do cái gì mà có thể phân biệt được đó, là bồ đề tâm thuộc về phương diện gọi rằng là đại chính đó, chân viên, thì xét ở cái bồ đề tâm đó, đó mà hễ bản thể của cái bồ đề tâm phát ra đó là thuộc về đại bi đó, thì đương nhiên rằng là cái bồ đề tâm nói trên nó đó là đại, là chính, là chân, là viên. Còn ví bằng không như thế á, thì đương nhiên nó trở thành rằng là tà, rồi tiểu, ngụy thiên. Thành ra do bồ đề tâm á mà thành Phật. Nhưng mà nếu bồ đề tâm mà không biết pháp á, pháp gọi là sai lạc cái tổ hỏa nhập ma hay là tà pháp á, pháp mà phát xiên phát lệch chứ không phải chính pháp, chính là pháp ngay hàng thẳng đối, là đúng, đúng đường, đúng lối, thì nó có thể rơi vào cái vấn đề rằng là không phải là bồ đề tâm. Mà không phải bồ đề tâm thì không có Phật, mà hễ có bồ đề tâm thì có Phật. Anh ta có thể nói là bồ đề tâm là mẹ sinh cho chư Phật. Nhưng mà thể của bồ đề tâm thì thường thường nó là dĩ đại bi ấy, vi thể, là dùng cái đại bi ấy. Thành thử ra cho dù là có thấy cái bản thể nó một cách vụng về, tức là vọng tưởng ấy, kiểu như phàm phu vẫn ngưỡng mộ Quan Thế Âm, mà cho dù có chính xác mà nhìn thấy đó thì cũng vẫn không thay đổi lập trường, thì vẫn ngưỡng mộ Quan Âm như thường, là bởi cái lý lẽ nói trên. Thành chính bởi lý lẽ nói trên đó mà mới dám nói hẳn một điều rằng là Quan Thế Âm có một vị trí trọng yếu ở trong Phật pháp, đại thừa Phật pháp á, mà mình có thể thấy rằng là từ mật tông cho đến hiển giáo, từ tịnh độ cho đến thiền đều chuộng Quan Thế Âm hết, đều chuộng và đều tôn thờ hết. Thành ra vì vậy có thể nói rằng là tôn tượng của Quan Thế Âm là tượng có thể nói rằng là được làm hầu như là nhiều nhất ở trong các xứ theo đại thừa. Có thể nói rằng là nhiều, không có thua kém gì là hai vị Phật. là Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Di Đà có khi nhiều hơn nữa. Nên người Trung Hoa người ta hay nói câu là Ra Ra A Di Đà hộ hộ Quan Thế Âm. Thì đó là cái nhìn mà chính xác, mà không phải rằng là những cái mà nhìn mà nó hơi gọi rằng là theo một cái thấy theo một cái vấn đề kiến văn giác chi của chúng sinh để nhận định thôi. Đây là mình thấy như vậy. Anh ra vì vậy là chẳng với những phàm phu vọng mê vọng á, ngưỡng mộ Quan Âm thôi, mà cả cho đến cả những bậc trí tuệ không cùng cũng phải ngưỡng mộ Quan Âm. Anh ra từ Phật cho đến tất cả những vị Bồ Tát mà độ hóa chúng sinh thuộc về Đại Thừa Phật Pháp đó, đều không thể nào mà ly cái đại bi tâm nó trên được. Anh ra vì vậy mới nói rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát lúc kiếp xa xưa là một vị Phật rồi, tức là chính pháp Minh Như Lai, có nhiều nơi nó chính pháp danh Như Lai. Sau này do cái hành nguyện độ sinh đó mới lại ứng hóa thành thân của Bồ Tát gọi là Quan Thế Âm. Thì cái đó nó cũng chỉ là nói đến cái mục tiêu là từ cổ Phật hay là cho đến từ cổ Phật độ sinh cho đến rằng là đương thời muốn độ sinh đều phải dùng tới vấn đề của đại bi tâm. Anh ra mình cũng hiểu một điều là khi tu hành nó phát Bồ Đề Tâm có một cái ý nghĩa là gồm hai mặt. Cái ý nghĩa đó là chuyển thức thành trí mà chuyển ái thành bi, là do ái mà thành thức phân biệt, do ái mà sinh phân biệt thức, do bi mà thành được vô phân biệt trí. Mà nếu mà thành tựu được vô phân biệt trí đó, thì tự nhiên đại bi á, nó hiển bày. Mà nếu mà dùng phân biệt thức á, thì ái tánh nó sản sinh. Thành khi nào cũng tâm niệm như vậy đó thì mới hành Bồ Đề Tâm được. Còn nếu không mà hiểu như thế đó thì Bồ Đề Tâm nó không có hai cái tác dụng nói trên đó, thì Bồ Đề Tâm nó chỉ là một Bồ Đề Tâm hành thi tổng nhục, một cái sắc ma Bồ Đề Tâm, chứ không phải rằng là một cái Bồ Đề Tâm mà có cái tinh thần có đức có năng có thật, có toàn vẹn những cái tinh thần thành tựu độ sinh mà là chân chính. Anh đương nhiên nói một khi mà nói là tôi phát Bồ Đề Tâm á, thì đương nhiên trong cái ý nghĩa của cái câu mà tôi phát Bồ Đề Tâm nó phải bao hàm cái toàn bộ hai cái vấn đề nói trên, tức là phải cố gắng chuyển toàn bộ thức thành trí. Thức làm sao biết để chuyển thức thành trí, là chuyển mọi cái phân biệt trở thành cái vô phân biệt. Chuyển ái thành bi là làm sao để chuyển ái thành bi. Chuyển ái thành bi có nghĩa rằng là chuyển làm sao để mà bình đẳng với lại nhất thiết chúng sinh. Oán thân gì cũng có thể bình đẳng, oán thân gì vẫn có, thế nhưng vẫn bình đẳng được. Chứ không phải rằng là không thân với ai mà cũng không có bị ai oán nữa mới gọi là bình đẳng. Và bình đẳng có nghĩa rằng là mặc kệ thiên hạ thân, mặc kệ thiên hạ oán, mà ở nơi mình nó vẫn bình đẳng, không có thân oán, tức là vẫn bình đẳng được, tức là vẫn cứu độ như nhau, vẫn có thể phục sự y như nhau. Thì đó là từ từ. Cho nên vì vậy khi mà tập cái bi nguyện đó, với lại tập cái vấn đề gọi là pháp Bồ Đề Tâm đó, là căn bản là mình hiểu là trong những cái mà tỳ ni oai nghi á, mình thấy đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi thầy đều phải, nghĩa là nhiếp tâm bằng cái cách rằng là lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, là cầu nguyện cho chúng sinh, là hồi hướng. Nghĩa là phàm làm nhất thiết mọi cái vấn đề gì đi chăng nữa cũng không ngoài cái tinh thần gọi là làm mọi vấn đề đó để hồi hướng, và bất cứ cái việc gì cũng hồi hướng. Thì như thế nó thì mới gọi là Bồ Đề Tâm. Tức là không có Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì, thầy đều là vấn đề độ sinh, vì độ sinh mà đi đứng nằm ngồi, đó gọi là đương nguyện chúng sinh. Đức Phật không có bao giờ có những hành động gì đó mà nó dư giả, mà nó ngoài cái vấn đề độ sinh. Thành ra đó mới gọi là phổ giai hồi hướng, là không có một cái gì không phải là thoát ra khỏi cái sự hồi hướng hết. Thành ra mới nói là đương nguyện chúng sinh, tức là đều làm cho chúng sinh được những cái điều lợi lạc thì gọi là hồi hướng. Thành ra khi hồi hướng như thế nó thì nó tập cho mình từ từ huân tập được hai pháp nói trên, là vơi tăng ái mà tăng đại bi, mà trừ phân biệt mà thành được vô phân biệt bình đẳng. Tại vì đi đứng nằm ngồi gì đều tôi, thì đương nhiên á, nó càng lúc càng phân biệt. Tại vì tôi đã có thì đương nhiên phải có tất cả những cái gì mà sở hữu của tôi, nó nghĩa rằng là thân bằng quyến thuộc của tôi, đệ tử tôi, bồn đảo tôi, chùa tôi, xứ tôi, dân tộc tôi. Mà như thế thì làm thế nào nó có thể bình đẳng đối với chất thiết chúng sinh được? Nên ra vì vậy mà có nhiều người tu thiền cũng hay lầm lạc ở cái chỗ như vậy, cho chính niệm có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì mà tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm. Mà như thế nó thì nó đi ngược lại với lại cái chính quán của chư Phật. Tại vì chính quán của chư Phật là không có tôi trong đó. Nếu tôi nghe, ai nghe? Tôi là ai? Cái gì nghe? Do cái gì mà nghe? Cái nghe đó là từ đâu? Ví dụ bây giờ như Tô Đông Pha nói, bây giờ chẳng hạn như nói là nghe đờn nghe. Nếu mà nghe tiếng âm thanh của đờn, vậy thì âm thanh nằm ở đờn hay nằm ở ngón tay? Nếu nằm ở đờn thì tại sao cái đờn để không, sao không nghe? Nếu nằm ở ngón tay thì sao, tại sao ngón tay đây thì sao không nghe? Cho nên đương nhiên nó phải quan sát tất cả những cái như thế thì thấy được cái vấn đề rằng là hai cái chữ tôi nghe hay tôi thấy hay là tôi cảm hay tôi gì đó đều là vọng hết. Tất cả những thứ đó đều là vọng, đều là y thắc khởi hết, mà không phải rằng là từ bản thể của nó vốn là như thế, mà là nó chỉ là rằng là y thắc khởi, dựa vào cái này, dựa vào khác, dựa hoàn toàn vào nhân duyên. Thành ra do nhân duyên nhất thời, thành ra không có ngã trong đó. Thành ra vì vậy mà không có nói rằng là khi tôi đi thì tôi xin nguyện cho tôi thấy được tôi đi, đâu có nói như vậy. Tình hành hay phản hành, tình hành phẩm đó. Tu tình hành phản hành thì nói khi tôi đi tôi nguyện cho chúng sinh, khi tôi ngồi tôi nguyện cho chúng sinh. Nghĩa là tôi đi đứng nằm ngồi gì đó thì đối tượng của tôi cũng đều là chúng sinh. Đó là tinh thần của phổ giai. Và tinh thần đó nó là chính là cái tinh thần gọi rằng là lấy nhất thiết chúng sinh á làm phước điền của mình, là đối tượng cho mình tu hành. Mà một khi đã lấy nhất thiết chúng sinh làm đối tượng tu hành của mình, phước điền của mình á, thì mình nghiễm nhiên trở thành đối tượng phúc điền của nhất thiết chúng sinh. Mình phải thuộc lòng tất cả những cái tinh thần như vậy á, mà nhớ không quên thì mới biết pháp của đệ tâm. Anh có khi đưa nguyện chúng sinh vậy thì nó tập cho mình á, từ từ đó giảm nhẹ cái thức mà tăng trưởng cái trí, tiêu trừ cái tăng ái đi mà thành tựu cái đại bi. Là tại vì nhờ lúc nào cái tâm nó cũng mở rộng tới nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, thì đó mới là cái tinh thần đại bi mà bảo là bản thể của Bồ Đề Tâm. Hay là Bồ Đề Tâm mà vắng bóng đại bi á, thì Bồ Đề Tâm nó không thành tựu. Bồ Đề Tâm nó chỉ còn là cái xác ma Bồ Đề Tâm thôi, cái xác không chết. Bồ Đề Tâm nó chết nhắc là cương thi. Bồ Đề Tâm phải có cái tinh thần của đại bi như vậy đó, thì Bồ Đề Tâm nó sống động, thành ra trở thành phước báo của chúng sinh, bởi có thể cứu độ chúng sinh. Cho nên khi mà mình ra cái đạo tràng Nam Sơn Hải Thượng Quan Âm vừa rồi á, mà mình nhìn thấy á, thì đối với người Trung Hoa họ chỉ lưu ý một điểm thôi, là bởi vì nó nằm ở Nam Sơn, thành ra đối với họ rằng là họ có cái câu chúc tụng rằng là thọ tỷ Nam Sơn, là khi nào cũng muốn sống lâu như là núi Nam vậy đó. Thành ra bây giờ tương Quan Âm xây ở ngoài đó thì dễ dàng để cho thiên hạ phàm phu nhìn theo dưới con mắt của phàm phu tới đó lễ bái ngài để cầu được thọ như là núi Nam của ngài. Nhưng mà họ không biết rằng là nếu họ thọ bằng cái nghiệp của họ đó, cái nghiệp của họ mà trường thọ chừng nào đó thì khốn khổ chừng đấy. Tại vì trường thọ đây là cái nghiệp thọ, tức là ba nghiệp của nó trường thọ. Mà họ quên đi rằng là thọ là thọ cái gì mới được? Đại bi. Nghĩa là đại bi nó không có diệt. Nghĩa là đại bi đó từ khi mà quy y với lại đại bi của Quan Âm, quy y theo đại bi như là cách đấy mấy hôm sư phụ có giải thích, họ không có hiểu cái tinh thần bi Quan Âm, cho nên họ quy y bi, họ quy y ái, họ y vào ái mà suy nghĩ, họ quay về với ái, mà họ không có biết quy y cái tinh thần đại bi. Mà từ khi quy đại bi rồi nó quy đại bi rồi đó, tức là đại bi phát sinh và y vào đại bi thì đại bi bất diệt. Mà nếu mà đại bi mà bất sinh bất diệt mà trường thọ đó thì cái thọ đó nó mới đáng kể, thọ đó mới là một cái thọ mà bình an lợi lạc, gọi là thanh tịnh cực lạc. Còn phàm phu cầu thọ mà phàm phu cũng dè rằng cầu thọ là chỉ là kéo dài cái thọ mạng của ba nghiệp, mà ba nghiệp này chỉ để thọ báo mà thôi. Tại ba nghiệp này thành tựu là do khởi hoạt, khởi hoạt thành ra tác nghiệp, tác nghiệp thành thọ báo, thành ra thành tam chứng. Thành ra vô hình chung chỉ cầu nguyện cho kéo dài cái tam chứng. Mà Quan Âm thì thương xót từ bi, Quan Âm thì muốn cho họ tiêu trừ tam chứng, mà nảy sinh một cái tinh thần của từ bi. Bản thể, cái bản thể từ bi đó là bình đẳng, không nhân không ngã. Thọ trên cái vấn đề đó, thọ đó mới là một cái thọ mà gọi là niết bàn an vui. Thấy chúng sinh chỉ biết chúc chúc thọ, câu thọ giống như cái núi để làm gì ấy? Để gánh nghiệp, không cần cầu cũng thọ. Nghiệp nó hoài nó mới hết, nghiệp nó thọ mạng lâu dài, nó vô lượng đời, nó từ vô thủy cho đến nay. Thành chúng sinh khi đến núi Nam Sơn, nó chỉ có suy nghĩ theo cái tinh thần như thế để nó hăng hái và siêng năng để mà tới. Nhưng mà trên cái ngọn núi đó, nơi ngoài biển cả, mà họ xây dựng cái pho Đại Phật. Cái pho Đại Phật mà mình biết rằng là Quan Âm mà tam diện thì phần nhiều tiêu biểu cho vấn đề gọi rằng là tam đức. Tam đức đó có nghĩa rằng là pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Thành ba mặt nó là tượng trưng cho ba cái đức nói trên. Mà nếu mà quy y được với Quan Âm, đó là quy y với tam đức đó mà thọ mạng bằng tam đức đó, thì thọ mạng đó mới là chân thọ mạng. Thọ mạng đó là cái thọ mạng bản thể của nhất thiết chư Phật và chúng sinh. Thọ mạng nó không có sinh cũng chẳng có tử, bằng ba đức nói trên. Tại mình thấy biểu hiệu bằng ba vấn đề gọi rằng là xoay đi ba hướng, chỉ cho cái vấn đề rằng là quán triệt khắp mười phương quốc độ. Và rồi mình thấy rằng một pho thì cầm cái cháy, cầm một cái đóa sen, cái nụ sen, cầm cái sen. Nhưng mà tượng Quan Âm hay làm như vậy nó để tiêu biểu cho cái vấn đề gọi rằng là sen nó tượng trưng cho vấn đề của Bồ Đề Tâm, tượng trưng cho Như Lai Tạng. Nếu mà cái sen mà búp á, là tượng trưng cho nó chưa có nở, có nghĩa rằng là Như Lai Tạng hàm tàng ở trong nhất thiết chúng sinh, ở trong triền phượng. Đấy, có triền phượng đến mấy đi chăng nữa thì cái Như Lai Tạng nó cũng không có bao giờ bị ô nhiễm. Đấy, đó chỉ cho cái đó mới là thân thanh tịnh thật sự của chư Phật. Cho nên khi mà cầm cái bông sen á, là chỉ cho cái vấn đề thanh tịnh, thanh tịnh pháp thân, tức là pháp thân tịnh, là chỉ cho như vậy. Và có đôi khi người ta làm cái sen nó hơi hé mở, nó là chỉ cho cái vấn đề sơ pháp Bồ Đề Tâm. Có khi cầm một cái đóa sen nở bầy hết, đó là chỉ cho cái vấn đề gọi là thành tựu nhất thiết công đức, tức là chứng Bồ Đề quả, tức là thành tựu nhất thiết công đức. Thành ra sen nở rộ. Thì cái pho tượng, cái mặt, cái phía mà cầm cái nụ sen đó, là chỉ cho cái vấn đề của pháp thân thanh tịnh, mà cũng là chỉ cho cái vấn đề gọi là như là mình học mà Kinh Nguyên Giác này, mà nói đến cái vấn đề gọi là Như Lai Tạng ở trong chúng sinh đó, nhưng mà vô nhiễm và bất biến, Như Lai Tạng từ tính sai biển. Đó là tên gọi của Kinh Nguyên Giác. Rồi mình thấy một pho tượng nữa quay ra biển, cầm sâu chuỗi, cầm Phật Châu, cầm cái sâu chuỗi đó là tượng trưng cho cái vấn đề giải thoát đức. Lý do tại sao? Tại mình biết sâu chuỗi nó là bao gồm 108 hạt, chỉ cho 108 hạng phiền não. 108 phiền não đó được xuyên sâu, được nhiếp phục, không tán loạn, không xen tạp, không tán loạn, thành ra như một cái Phật Châu, trở lại thành một cái công cụ, một phương tiện để độ sinh, gọi rằng là giả chư tham dục như nhập sinh. Thành ra cái pho tượng mà cầm cái sâu chuỗi nó là để tượng trưng, là tiêu biểu cho cái vấn đề gọi là giải pháp đức. Rồi mình thấy cái pho tượng mà trực chỉ nhất, mà mình được chiêm ngưỡng một cách gọi là rõ ràng nhất đó, mà kỹ lưỡng nhất đó, tại không cần phải đi thuyền ra biển. Pho tượng đó cầm như một cái hộp, Hán gọi là khiếp, Hán văn nó gọi là khiếp, một cái hòm, một cái rương để đựng sách, đựng vở, coi như là để đựng kinh, đựng kệ. Thì ngài cầm cái khiếp đó, cái cháp, gọi là cái cháp, cái cháp hoặc là cái rương, nếu mà to thì gọi là như vậy, cái nhỏ nhỏ gọi là cái cháp, tượng trưng cho cái trí tuệ của bát nhã, cái ánh sáng của bát nhã, là bát nhã đức. Là vì cái lý lẽ rằng cái đó giống như rằng là biểu tượng của kinh điển mà cất chứa ở bên trong, bao gồm ở bên trong. Thành ra nếu mà đúng theo cái tinh thần họ họ sơ đồ họ làm đó, họ sơ đồ đó, thì là ban đêm đến đó, thì cái cháp đó, đó viên cái mặt này của nó sẽ là ánh đèn chiếu sáng. Đó là cũng là cái ý nghĩa của tượng trưng cho bát nhã quang, tức là ánh sáng của trí tuệ chiếu từ kinh điển. Thầy mình biết rằng là ba mặt như thế nó là tượng trưng cho tam đức. Tam đức này châu biến mười phương, thành ra quay hết ba phương, ba mặt như vậy nhìn hết mười phương, mà không có một phương nào mà không thấy được một diện. Thành ra gọi là tam đức nó chu biến thập phương. Thì đó là cái biểu tượng, cái ý nghĩa của cái pho tượng cao nhất thế giới, nói trên cao nhất thế giới ở Nam Sơn. Thì mình thấy như thế, mình hiểu. Và khi mà mình đến đó, mình chiêm bái, mình đảnh lễ, mình cầu nguyện, thì đương nhiên mình cũng có cần phải rơi vào cái vấn đề là cầu nguyện, một cái vấn đề quan thế âm bằng là hữu cầu tất ứng. Thành ra bất cần phải cầu cái vấn đề là thọ tỷ Nam Sơn, mà chỉ cầu gọi là chứng được cái đại bi của Ngài, tu thành được cái đại bi của Ngài. Đại bi đó là bản thể không có sinh tử, bình đẳng, không có khởi phục, thành ra không có diệt, không có sinh. Thành ra chứng được bản thể đó thì tự nhiên vô sinh vô diệt, chứ không phải trường thọ nữa. Trường thọ là cũng không có chết, chỉ trường thôi. Còn này là vô sinh vô tử, vô khứ lại. Thành ra khi đến như thế thì mình biết cách chiêm bái, mình biết cách quy ngưỡng Ngài. Và rồi khi mà mình đến trước cái kim ngọc Quan Âm tám tay ấy, thì mình lại nhìn theo qua những cái con mắt mà của Phật giáo đúng nghĩa đó, thì mình biết rằng là hai cái tay trước của Ngài là kiết ấn, gọi là kiết tường ấn, là cái ấn đó là tượng trưng cho cái vấn đề là an lạc, an lành. Tức là Quan Âm ở nơi nào thì nơi đó là an lành, bằng cái kiết tường ấn. Rồi mình thấy sáu tay còn lại, mỗi tay cầm một cái thứ tiêu biểu cho cái pháp của Ngài. Ví dụ như bàn tay cầm cái sợi dây gọi là quyên sách, thì cái đó là cái tượng trưng cho vấn đề mà giống như là một người đánh cá mà răng lưới ra đó, thì không có con cá nào mà lọt được. Thì đây Quan Thế Âm một khi mà răng cái dây này của Ngài ấy, thì không có một chúng sinh nào lọt được hết. Có nghĩa là không có chúng sinh nào mà lọt ra khỏi ngoài vòng từ bi của Ngài hay kiết tường của Ngài. Thành ra cái đó gọi là cái vấn đề độ nhất thiết chúng sinh. Mà độ chúng sinh đó không có lạc không, tức là không có rơi vào không, mà độ chúng sinh đó, đó thì làm cho tất cả chúng sinh nó đều được kiết tường và an lành, tức là cái vấn đề giải thoát. Rồi mình thấy một bàn tay khác của Ngài á, cầm bảo tiễn, bảo cung. Ở trong những cái tượng mà thiên thủ, thiên nhãn á, thì họ làm tách ra. Đó là có một tay thì cầm bảo cung, một tay thì cầm bảo tiễn. Bảo tiễn đó là tượng trưng cho cái vấn đề rằng là được cùng với đại thiện tri thức câu ngộ. Bảo cung đó là biểu tượng trong cái vấn đề gọi rằng là thành tựu những cái thế gian pháp. Ở đây làm bảo cung bảo tiễn nhập lại, ở đây làm bảo cung bảo tiễn nhập lại, thế nhưng nó vẫn không ngoài hai cái ý nghĩa kia nhập lại, là cái ý nghĩa rằng là cầu được cùng với lại thiện trí thức câu hội, sớm được câu hội. Rồi một bàn tay khác cầm cái kim cương chữ, cái kim cương cầm cái kim cương chữ đó chỉ cho vấn đề mà hàng phục ma oán, hàng phục tất cả những cái mà quán duyên, những cái duyên mà chẳng hạn như thế gian chịu đựng không nổi, những cái duyên quán tắng hồi khổ, những cái duyên mà mình bị người ta ghét, hoặc những cái duyên mà mình phải ghét người ta, nó đều phiền não và người ta xả không được, chịu không được. Thì cái kim cang chữ này là hàng phục tất cả những cái gọi là quán duyên nói trên, cộng với lại hàng phục nhất thiết ma oán, tức là ma cũng bị phá ác bố ma. Đó là cái vấn đề của cái bàn tay mà sử dụng cái kim cương chữ. Còn có cái bàn tay khác nữa cầm cái tịnh bình, thì cái tịnh bình đó là chỉ cho cái vấn đề rằng là sái cam lộ nguyện tới nhất thiết chúng sinh, tức là đem đến cái sự an ủi vô ý đến cho chúng sinh, làm cho nhất thiết chúng sinh được thiết tưởng. Rồi bàn tay nữa thì cầm cái bông sen, thì cái bông sen đó hồi nãy có giải thích, bông sen này nở không phải là búp nữa, bông sen này nở rộ. Thì cái bông sen nở rộ đó là chỉ cho là thành tựu nhất vô lượng công đức, tức là thành bồ đề quả, thành tựu vô lượng công đức, thành ra thanh tịnh hệt như một đoá sen vậy, vô nhiễm. Và bàn tay cuối cùng là trên lòng bàn tay có con mắt chỉ cho thiên thủ thiên nhãn. Thì cái thiên nhãn nói trên nó là chỉ cho trí tuệ. Mình biết rằng là con mắt với bàn tay là hai cái mà gọi rằng là quan trọng của một con người. Mắt có nhìn thấy thì mới có thể phân biệt được mọi sự, mới có thể né tránh được nhiều chứng ngại. Có tay thì mới có thể tự phụng sự mình và phụng sự người khác được. Bàn tay là để chỉ cho sự phụng sự, con mắt là chỉ cho sự quán chiếu. Thành thử quán chiếu để phụng sự, mà muốn phụng sự thì phải quán chiếu. Thành thử trong cái phụng sự đó có sự quán chiếu, trong cái quán chiếu đó đầy đủ sự phụng sự. Thành thử trong tay có mắt, ở nơi mắt có tay, nó không thể ly. Thành ra nếu chỉ quán chiếu thôi mà không hành, tức là không phụng sự, thì giống như người có mắt mà cụt hai tay. Và nếu mà chỉ phụng sự thôi mà có mắt thì quán chiếu ấy, thì giống như là cái người mà làm càn ấy, làm đại ấy. Đôi khi muốn làm chuyện thiện mà lại hóa thành ác, là bởi vì không có cái sự quán chiếu. Thành đôi khi cứ đinh đinh là mình đang làm cái chuyện nghĩa hiệp, chuyện thiện, nhưng mà lại kỳ thật ra nó lại là đem đến biết bao nhiêu cái rắc rối và đau khổ cho mình. Mình đọc tiểu thuyết mình thấy, hay là chuyện đời thế gian, có đôi khi một người con vì nghĩ rằng mình làm cho cha mẹ hài lòng, đó là một điều đại nghĩa, nhưng mà cái điều hài lòng của cha mẹ lại là một cái điều bạo ngược đối với thiên hạ. Hay là một người học chính xem, mình thấy Giang Trạch Dân không thoát chỗ nào hết, từ Kim Ngọc cho đến Phật Chỉ Pháp Môn Tự là đều lân la tới hết á, mà toàn là cơ sở của tôn giáo 100%, mà ông chủ tịch nhà nước, tổng bí thư đảng, một nhà lãnh đạo nhất nhì trên thế giới về quyền lực, con người có thể làm thay đổi cả toàn cầu. Vậy đó mà cũng phải tới trước Quan Thế Âm mà chụp hình sung sướng hệt như cô ấy. Cũng hơi bình đẳng đó. Cũng bằng nhau, mà Lý là còn hãnh diện hơn, là mấy tay kia lâu lâu mới được gần. Lý thì mỗi ngày cũng hơn 6. Nghĩ đi nghĩ lại thì hơn. Cho nên thiên hạ từ đến để cầu cái thọ như vậy, cầu những cái quyền lực như vậy. Và Quan Thế Bồ Tát thì xót thương, tại vì tại sao vậy? Tại quyền lực, cái power nào mà cho bằng nổi cái power của cái sức trí tuệ với đại bi mà chu biến thập phương. Quyền lực nào trên thế gian mà sánh nổi? Mấy quyền lực kia chỉ là con quyền lực của loài ong kiến so với con người. Cho nên dù có ông chúa lãnh đạo cũng đông như vậy, nhưng mà mình cũng đâu có ham đâu. Mình bảo thôi thà là làm thằng người tàng tàng chút, nhưng mà còn khá hơn là làm ông chúa. Thì đương nhiên rồi, quyền lực của thế gian thì cũng giống như là con ong cái kiến so với lại cái bậc mà nghĩa là bảo vương, tức là chư Như Lai. Cái thọ cũng vậy. Thành ra cho dù chúng sinh có ngộ nhận Quan Thế Âm đến đâu đi chăng nữa, chúng sinh vẫn say sưa với ngài. Và cho dù đến một ngày mai cái chúng sinh giác ngộ, chúng sinh cũng vẫn say sưa với ngài. Thành ra ngài nhiếp hết đủ mọi cơ, đủ mọi căn, không căn không cơ nào mà không say sưa với ngài được. Đó là Quan Thế Âm, đó là lý do mà Quan Thế Âm có vai trò quan trọng vô bờ trong kinh điển. Hầu như rằng là ác hết tất cả các vị Bồ Tát khác, thậm chí ác cả các vị Phật khác nữa. A Di Đà với Quan Thế Âm người ta chưa biết rằng là ai popular này. Có nghĩa rằng là không có chỗ nào thờ Di Đà mà không có Quan Âm, mà ngược lại có chỗ thờ Quan Âm mà thiếu vắng Di Đà. Nhớ như vậy. Không có ai mà thờ Di Đà đơn độc mà bỏ Quan Âm. Thế nhưng người ta thường rằng là đôi khi người ta thờ Phượng ngài một mình thôi à. Nhưng mà mình phải hiểu. Và khi mà mình hiểu một cách chính xác như thế á, thì mình biết quy y với ngài, và mình biết tu tập theo cái hạnh của Ngài và mình mới có lợi thiệt. Còn nếu mình không biết đó, thì mình chỉ dựa vào Ngài để mà cầu xin được sống lâu như cái núi, hay là cầu xin được những cái quyền hành gì đó của con ong cái kiến, mà mình không biết cầu xin những cái bất tử, mắm cần cầu. Thành ra đương khi người ta nói là hữu cầu đất ứng, nhưng mà thiệt ra rằng là không cần cầu, Quan Âm cũng độ mình mà. Thành ra trước khi mà Vạn Tín đó, mà biết Quan Âm, Quan Âm mới đến với Vạn Tín này bằng Tây Du Ký à, chứ đâu có cần phải cầu nguyện nó mới tới đâu. Thành Quan Thế Âm sẵn sàng thôi. Thành ra tay nào cầu có nghĩa là quay mặt về hướng về Ngài, tức là mở một cái con mắt đó. Con mắt mà quy ngưỡng Ngài, con mắt quy y, con mắt quy ngưỡng thì tự nhiên thấy Ngài. Chứ không phải là cái ý nghĩa cầu đó là có cầu là Ngài mới từ từ lấy xe chạy tới, mà là chỉ cần quy ngưỡng là mờ cái con mắt đó ra là lập tức thấy Ngài ngay. Thành ra mới tạm gọi, cưỡng gọi là hữu cầu đất ứng. Chứ đối với Quan Âm thì không cần cầu, Ngài cũng ứng thân độ sinh như vậy, Ngài cũng vẫn độ sinh. Anh nói đó là tất cả những cái ý nghĩa mà đôi khi mình đối với lại vị Bồ Tát nào cũng vậy, mình phải thường xuyên gọi rằng là quan sát tỉ mỉ, tư duy cho thấu đáo tất cả những cái mà nhân duyên ứng hóa nơi đời của các ngài. Và tại sao cần phải ứng hóa? Đương nhiên nó đóng góp một cái phần quan trọng trong phương tiện pháp độ chúng sinh, cho nên phải ứng hóa nhất thiết phương tiện, lấy cái tư tưởng nó làm cái nền tảng để tư duy, để suy nghĩ cái nhân cái quả, cái duyên khởi mà vị Bồ Tát ứng hóa nơi đời thì dễ hiểu, thì dễ nhận. Đó là nói những cái ví dụ mà những cái pháp khí này cầm ở tay này đó, nó tiêu biểu cho những cái pháp như thế nào, nó tiêu biểu cho những cái phương tiện pháp. Thì đó là cái đại ý mà mọi người đều phải thấu đáo, để trước khi mình tới bất kỳ đạo tràng của Quan Âm, hay là mình đang hiện hữu ở đạo tràng, hoặc là sau khi mình rời cái đạo tràng đó đi chăng nữa, thì tất cả những cái đại ý đó bất di bất dịch ở trong tâm trí của mình, tức là đều hiểu như vậy hết, và đều thấy như thế, và đều nhận nổi bật trên cái vấn đề mà độ sinh rất là cần thiết cho cái chúng sinh này, đáp ứng cái tinh thần chúng sinh. Thì không phải rằng là ngưỡng mộ Ngài là qua cái vấn đề rằng là Ngài độ thoát chúng sinh đâu, chúng sinh ngưỡng mộ Ngài qua cái vấn đề của tình cảm. Chúng sinh muốn Ngài bảo vệ chúng sinh yên lành ở trong cái tam giới gia, chứ chúng sinh không có ngưỡng mộ cái vấn đề mà Ngài đem chúng sinh ra khỏi tam giới gia. Và cái tinh thần mà bảo vệ chúng sinh sống ở trong cái tam giới gia này một cách an ổn đó, thì đó là một cái tinh thần gọi là bất liễu nghĩa, là cái hiểu biết theo cái tinh thần nói trên là một cái trí tuệ bất liễu nghĩa. Mà nếu một cái từ bi mà chỉ có mang cái đượm cái vẻ như vậy thôi, tức là bảo vệ chúng sinh ở trong cái chốn tam giới bất an này á, thì cái đại bi đó không phải là đại bi, mà gọi là đại bi bất liễu nghĩa, nó không phải là liễu nghĩa. Cũng giống như chẳng hạn như tỷ dụ như bây giờ mình bảo vệ cho một cái những cái người nghèo, mà mình chỉ có cung cấp tiền cho họ đủ sống qua ngày tháng, họ không cảm giác họ nghèo nữa, nhưng mà họ không có phải rằng là vì như vậy mà họ hết nghèo, mà họ vẫn có một cái nghèo là phải lúc nào cũng phải nương dựa vào cái đồng tiền bát gạo của người trợ cấp. Nên cho dù họ có cảm giác là họ không nghèo đi chăng nữa, nhưng mà quả thật họ vẫn là nghèo. Anh ở đây cũng vậy, cho dù Quan Thế Bồ Tát mà có trợ cấp, mà có bảo hộ họ trong cái tam giới Du Như Hòa Trạch này á, để cho họ có một cái cảm giác là họ an toàn, nhưng kỳ thật họ vẫn không an toàn. Bởi vì rằng là họ vẫn phải dựa hoàn toàn vào cái năng lực của Ngài, thành ra họ quả tình là chưa có thực sự an lạc, an lành. Tại vì nếu mà Ngài ly họ hoặc là họ ly Ngài thì cái an lạc nó sẽ tan biến. Thì cũng giống như mình ủng hộ những người nghèo khổ, là mình chu cấp cho họ đủ tiền, đủ gạo, đủ lương thực cho họ sống qua từng mỗi ngày, kéo dài cho đến mỗi năm, họ có một cảm giác rằng là yên ổn, hết nghèo rồi. Nhưng mà đó chỉ là vọng tưởng thôi. Còn cái chân thật đó, cái thật tính đó, vẫn nghèo, bởi vì vẫn phải dựa vào những cái đó để sống, rất là nghèo. Giàu thiệt là không có cần dựa gì nữa hết, an lạc thiệt là không có cần dựa gì nữa hết. Thành ra chúng sinh ấy, hiểu Ngài theo một cái lối bất liễu nghĩa, mà chúng sinh có hiểu Ngài theo lối liễu nghĩa. Và nếu chúng sinh mà có học kinh điển Đại Thừa, hiểu thế nào liễu nghĩa, thì đồng thời chúng sinh sẽ hiểu Quan Âm liễu nghĩa. Mà khi hiểu Quan Âm liễu nghĩa thì hiểu Văn Thù Sư Lợi liễu nghĩa, thì hiểu Phổ Hiền liễu nghĩa. Mà nếu hiểu Quý Ngài liễu nghĩa, tức là hiểu thực tướng của Quý Ngài, thực thể. Còn nếu mà hiểu Quý Ngài qua hình thức của bất liễu nghĩa, tức là hình thức của tư tưởng, vọng tưởng, là hình thức đó là chúng sinh chỉ có dĩ tợ vi chân, tức là có một cái cảm giác tợ hồ như là mình an lành, rồi cho đó là chân an lành. Thế nó chỉ là tợ thôi, giống như thành chúng sinh bị một cái ngay từ cái nền tảng là cái lệch lạc như vậy rồi. Nhưng mà tất cả những cái nền tảng mà lệch lạc đó của chúng sinh đó, thì Ngài Di Lặc cũng nhấn mạnh ở trong kinh Viên Giáp rồi, là Ngài Di Lặc nói rằng là chúng sinh là do bổn tham dục phát huy vô minh, là tất cả những cái mà chúng sinh phát triển về ba nghiệp, dựa vào một cái nền tảng để phát triển ba nghiệp, nền tảng đó chẳng may rủi thay, nó chính là tham dục. Hay do vì vậy đó mà chúng sinh mới phát triển cái ba cái nghiệp đó, thì ba nghiệp đó nó mới tạo thành cảnh giới của ba nghiệp tương ưng. Cảnh giới đó chính là tam giới Du Như Hòa Trạch. Thành ra tam giới Du Như Hòa Trạch nó là nó từ ở ngay nơi nền tảng và căn bản của chúng sinh, chứ nó không phải là nó là một cảnh giới vô quan với chúng sinh, mà chỉ chẳng may chúng sinh lạc tới đó, mà nó từ chúng sinh mà sinh và nó trở lại giết chúng sinh. Giống như là xét từ sắc sinh trở lại ăn thân sắc. Thành ở đây thấy một cái điều rằng chúng sinh do vì rằng là tham dục là bổn, hoặc là Ngài Di Lặc còn nói nữa là chúng sinh Nam Diêm Phù Đề này đó là dĩ ái vi bổn, tức là chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề lấy ái làm căn bản. Thành ra vì vậy khi Bồ Tát độ sinh đó, thì Bồ Tát không thể nào dùng ái để độ sinh, mà Bồ Tát khi mà thị hiện thế gian đó, thì phi ái vi bổn, là không có dùng ái làm căn bản, mà làm sao đản dĩ từ bi linh bị xả ái, là chỉ có dùng từ bi tâm để khiến cho chúng sinh xả ái. Là chúng sinh làm sao á xả ái được, tại vì ái dục là vọng tâm tạo thành, là vọng niệm tạo thành, tạo thành cái ái. Cái ái đó nó là nhân, nó mới sinh ra cái chấp ngã, đó là quả. Thành ra nói là ái dục vi nhân mà ái mạng vi quả. Thì do nơi một cái ái dục nó khởi, cái tự nhiên cảm thấy rằng là có cái vấn đề của cái ngã, mà của ngã và những cái thuận theo ngã, mà nó cảm nhận được như thế. Và chính vì những cái như thế, từ ở cái ngã đó, từ cái ái đó, từ cái ngã đó mà phát sinh ra mọi tình cảm, thì tình cảm nó đều gọi là tình cảm của thế gian, tức là tình cảm tăng ái, tình cảm đắc thất, mà không phải rằng là một thứ tình cảm mà phi đắc thất, phi khổ lạc, phi ái tắng, bình đẳng, bất động, vô phân biệt, bất nhị, mà là nhất thật. Nó không phải là một thứ tình cảm như vậy. là nó bị từ cái nền tảng và căn bản. Và tình cảm căn bản đó nó ai hóa, nó dục hóa, nó tăng ái hóa mọi thứ bất động, mọi thứ phi tăng ái. Mà mọi cái thứ mà phi tăng ái, bất động, bất nhị mà nhất thật, mà tình cảm phi tăng ái, phi đắc thất, phi khổ lạc đó là từ bi. Nên mình có thể nói rằng là viên giác đó có hai diệu dụng, trên lý là trí tuệ và trên sự là từ bi. Thành ra lý sự như vậy đó, mà không có bị lý chướng, mà không bị sự chướng. Tại vì nếu lý đó mà không có thấy ra được cái vấn đề của bi nguyện đó là bình đẳng đó, thì hiểu như thế nào đi chăng nữa nó vẫn còn tồn động những cái ngã, hay là tồn động những cái tăng ái, thì nó vẫn thành cái vấn đề rằng là cái lý nó là không phải rằng là thắng lý, giải thoát lý, chân thật lý, để nhất nghĩa lý, mà nó là một cái thứ lý mà hãy còn rằng là ở trong cái vấn đề gọi rằng là mê trí. Thành ra chính cái trí tuệ nhìn thấy tất cả những các pháp đó, nó bản thể nó bình đẳng, thành ra cái cung cách, tức là cái sự đó, nó mới trở thành bình từ bi được, đại từ bi được. Thành cái từ bi đó nó không hề có ngã và ngã sở, không hề có tha nhân. Thành ra vì như vậy nó bình đẳng, thành ra nó mới có thể coi bình đẳng tất cả từ quán cho đến thân, nó đều bình đẳng và không có một cái phân biệt ở trong đó để khởi tăng ái, để khởi thuận nghịch, để thành tựu khổ lạc. Thành bi nguyện như vậy đó, khi mà hành động cái sự bi nguyện như vậy đó, thì Đức Phật khi dùng cái lý đó, tức là dùng cái thắng giải đó, để mà làm cho chúng sinh sinh tín tâm, tức là nói cho chúng sinh hiểu, để chúng sinh sinh tín tâm, thì đồng thời khi mà muốn mà dùng cái thắng giải để nói cho chúng sinh sinh tín tâm, thì đương nhiên phải dùng cái bi nguyện kèm theo, tức là tứ nhiếp pháp, tức là hành động giống như ngài Ca Diếp Bồ Tát nói với Đức Phật ở trên pháp hội Bát Niết Bàn, tức là phải làm đủ thứ mọi hành động để cho chúng sinh ưa mến, chúng sinh thích mến. Nhưng vì một mục tiêu là độ hóa chúng sinh, mà độ hóa chúng sinh là khai thị để làm cho chúng sinh thấy rằng là đó, phát sinh được một cái trí tuệ, thấy là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, thấy hết thảy đều bình đẳng, thấy là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Thành ra vì như vậy, khi mà Bồ Tát độ cho chúng sinh thành như thế, thì bình đẳng như thế, thành ra trong cái phương diện từ bi, khi thực hiện cái từ bi mà độ hóa chúng sinh, trong từ bi nó lồng đầy trí tuệ. Tại vì tức sự đó, tức lý tức sự, toàn sự tức lý mà toàn lý tức sự. Thành ra lý nó thể hiện cái sự, sự nó phát huy cái lý. Thành ra vì như vậy đó, mà khi mà độ hóa chúng sinh đó, cái sự độ hóa chúng sinh chân chính đó, nó thể hiện cái lý, cái lý đó rằng là vì độ chúng sinh đến một cái chỗ bình đẳng bất nhị nhất thật, thành ra không có năng và sợ, thành không có kẻ độ cũng như người đắc độ, thành nó thể hiện được cái lý, thành cái sự đó thể hiện cái lý, cái lý đó nó phát sinh ra được cái sự, thành ra bây giờ sự lý với vô ngại. Thành ra mới hiểu rằng là trí tuệ với từ bi đó là hai thứ không thể thiếu trên cái phương diện mà tác dụng mà độ hóa chúng sinh. Thành cái bản thể của viên giác nó có đầy đủ